Kính mời cộng đoàn nghe lịch phục vụ trong tuần. Hôm nay 16 tháng 7, Chủ nhật 15 thường niên. Giáo huấn số 34: Ai thuộc về Hội Thánh Công Giáo? Tiếp theo: Với những người đã được rửa tội, mang danh xưng là Kitô hữu, nhưng không tuyên xưng đức tin toàn vẹn, hoặc không duy trì sự hợp nhất, hiệp thông dưới quyền đấng kế nhiệm Thánh Phêrô, Hội Thánh biết mình vẫn liên kết với họ vì nhiều lý do. Quả vậy, những ai tin vào Đức Kitô và đã lãnh nhận bí tích rửa tội theo đúng nghi thức thì cũng hiệp thông một cách nào đó với Hội Thánh Công Giáo, mặc dầu là sự hiệp thông không trọn vẹn. Với các giáo hội chính thống, sự hiệp thông này sâu đậm đến mức chỉ còn thiếu một chút là đạt tới sự sung mãn phải có, cho phép cử hành chung bí tích thánh thể của Chúa. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 838. 17 thứ 2, 18 thứ 3, 19 thứ 4, 20 thứ 5, Thánh Apollinare giám mục tử đạo. 21 thứ 6, Thánh Lorenzo linh mục tiến sĩ Hội Thánh. 22 thứ 7, Thánh nữ Maria Magdalena lễ kính. 23 Chủ nhật 16 thường niên. Rao hôn phối. Rao lần thứ nhất. Có anh Gioan Bautista Ngô Văn Thiết, con ông Đa Minh Ngô Viết Cung và bà Maria Ngô Thị Thị, nguyên quán Sài Gòn, hiện đang ở tại 415 480 trên 15 Lạc Long Quân, giáo họ Vinh Sơn, giáo xứ Vĩnh Hòa. Xin kết hôn với chị Cecilia Trịnh Thị Tuyết Mai, con ông Phêrô Trịnh Khắc Dương và bà Maria Trịnh Thị Tin, nguyên quán Sài Gòn, hiện đang ở tại 480 trên 24 Lạc Long Quân, giáo họ Mông Triệu, giáo xứ Vĩnh Hòa. Rao lần thứ nhất. Có anh Du Xe Trần Trọng Lễ, con ông Du Xe Trần Trọng Tấn và bà Maria Trần Thị Thành, hiện đang ở giáo xứ Ba Thôn, giáo phận Sài Gòn. Xin kết hôn với chị Anne Phạm Vũ Quỳnh Lan, con ông Andre Phạm Ni Doan và bà Anna Võ Thị Vinh, hiện đang ở xứ Ba Thôn, giáo phận Sài Gòn. Rao lần thứ nhất. Có anh Du Xe Đỗ Quang Sáng, con ông Du Xe Đỗ Quang Hội và bà Maria Đàm Thị Quyển, hiện đang ở 416 trên 6 trên 40 Lạc Long Quân, giáo họ Đa Minh, giáo xứ Vĩnh Hòa. Xin kết hôn với chị Tô Miêu Phượng, con ông Tô Hồng và bà Lương Vĩnh Hòa, hiện ở 41 Dương Đình Nghệ, phường 8, quận 11, giáo xứ Thăng Long, giáo phận Sài Gòn. Ai biết những đôi hôn phối rao trên có điều gì ngăn trở buộc phải trình cha chứng xứ. Thông báo thứ nhất. Thứ tư ngày 26 tháng 7, thánh lễ chiều lúc 17:30, cha sẽ ban bí tích khai tâm cho các anh chị em dự tòng đã học xong lớp giáo lý khóa 1 2017. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho các anh chị để anh chị chuẩn bị tâm hồn được sốt sắng lãnh nhận bí tích khai tâm. Thông báo 2. Quý ông bà đã cầu nguyện và ủng hộ quỹ phát triển giáo xứ. Tháng 5, quý ông bà đã ủng hộ được 105.240.000 đồng. Hôm nay Chủ nhật tuần 3 trong tháng, xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện và rộng tay đóng góp cho quỹ phát triển nhà sinh hoạt giáo xứ tháng 7. Có quý ông bà đứng tại các cổng nhận sự đóng góp của cộng đoàn. Thông báo 3. Giáo xứ mở lớp dự bị hôn nhân và dự tòng khóa 2 2017, dự trù khai giảng vào thứ 3 ngày 1 tháng 8 năm 2017. Xin lấy đơn và nộp tại văn phòng giáo xứ, hạn chót là ngày Chủ nhật 31 tháng 7 năm 2017.
Chúa trời, thật Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ơn sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Kính thưa quý bà anh chị em, hôm nay chúng ta bước vào Chúa Nhật thứ 15 thường niên. Lời Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy tự xét tâm hồn của mỗi người chúng ta về việc thái độ chúng ta lắng nghe lời Chúa như thế nào. Để rồi tâm hồn chúng ta mỗi khi lắng nghe lời Chúa, chúng ta để cho lời của Ngài được nảy sinh và sinh hoa kết quả trong cuộc sống của chúng ta. Xin Chúa giúp cho chúng ta biết ơn lắng nghe lời Chúa và để cho lời Chúa được thực hiện qua bàn tay của mỗi người chúng ta. Anh chị em, chúng ta hãy thành tâm sám hối, xin Chúa thứ tha mọi lỗi lầm để chúng ta xứng đáng cử hành nhiều nhiệm thánh.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn thân và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mong rằng về đây tôi xin Đức và Maria trong đời đồng các thánh và anh chị em cần cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Thank you. chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa cho kẻ lầm lạc thấy ánh sáng chân lý của Chúa, xin họ được trở về neo chính đường hay. Xin ban cho những người xưng mình là Kitô hữu biết tranh mọi điều bất xưng và theo đuổi những gì thích hợp với danh nghĩa của mình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trí cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Đây lời Đức Chúa phán: cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời, không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất, chưa làm cho đất hì nhiêu và đâm chồi nảy lộc, cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn, thì lời ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng ta sẽ không trở về với ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của ta, chưa chu toàn sứ mạng ta giao phó. Đó là lời Chúa.
Bài chiếc thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, tôi nghĩ rằng những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta. Muôn loài thọ tạo những ngóng ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái người. Quả thế, muôn loài đã lâm vào cảnh hư ảo, không phải vì chúng muốn, nhưng là vì Thiên Chúa bắt chịu vậy. Tuy nhiên, vẫn còn niềm trông cậy là có ngày cũng sẽ được giải thoát, không phải lệ thuộc vào cảnh hư nát, mà được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang. Thật vậy, chúng ta biết rằng cho đến bây giờ muôn loài thọ tạo cùng rên xiết và quằn quại như sắp sinh nở. Không phải muôn loài mà thôi, cả chúng ta cũng rên xiết trong lòng. Chúng ta đã lãnh nhận thần khí như ân huệ mở đầu, nhưng còn trông đợi Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc thân xác chúng ta nữa. Đó là lời Chúa.
Hallelujah.
tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu từ trong nhà đi ra, ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói: người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ không có nhiều đất, nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả, hạt được gấp trăm, hạt được 60, hạt được 30. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giêsu rằng: sao thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp: bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng: các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có chỗ mắt nhìn cũng chẳng thấy, vì lòng dân này đã ra chai đá. Chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Thế ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được 60, kẻ được 30. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Con không biết quý ông bà anh chị em có bao giờ tự hỏi ý nghĩa của việc làm dấu kép là gì? Và khi nào chúng ta làm dấu kép? Quý ông bà anh chị em giả sử như là ở nhà mà có con trẻ, thử hỏi quý ông bà anh chị em câu hỏi đó thì liệu có trả lời không? Thế thì dù sao nữa thì con cũng xin được chia sẻ về ý nghĩa của làm dấu kép. Chúng ta làm dấu kép khi nào? Ngay trước bài tin mừng chúng ta đã làm dấu kép. Thế thì làm dấu kép trước tiên là làm trên trán, đúng không ạ? Làm trên trán. Để rồi khi mà chúng ta nghe lời Chúa thì xin Chúa giúp cho lời Chúa được ghi vào trong trí của óc của chúng ta, ghi vào đầu của chúng ta để chúng ta nhớ lời của Chúa. Đấy là ý nghĩa của việc làm trên trán. và làm dấu thứ hai là làm trên môi miệng, để xin lời của Chúa được loan báo trên môi miệng của chúng ta, để chúng ta loan báo tin mừng và lời của Thiên Chúa. Và làm dấu thứ ba là nơi trên ngực, để xin lời của Chúa được ghi vào tâm can của mỗi người chúng ta và lòng của mỗi người chúng ta, để chúng ta sống lời Chúa không chỉ trong môi miệng nhưng trong tâm hồn, và để rồi lời của Chúa được sống nơi bàn tay của mỗi người chúng ta. Đó. Tại vì hôm nay nói về lời của Thiên Chúa giống như là hạt giống mà người gieo giống đi gieo rắc. Ở đây có lẽ quý ông bà anh chị em hiểu được thế nào là đi gieo giống, đúng không nào? Gieo hạt giống đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta hình dung người gieo giống như bài tin mừng mà Đức Giê-xu gieo, thì Đức Giê-xu quả là một người nông dân không có khôn khéo gì hết, hay không biết thế nào là gieo trồng. Một người đi gieo trồng mà gieo hạt lung tung hết. Người lúc thì gieo hạt trên vệ đường để rồi chim trời ăn mất, rồi gieo trên vùng đất có nhiều sỏi đá thì làm sao mà cây nó lên được, rồi lại gieo trong bụi gai, làm sao mà cây nó có thể phát triển lên được. Nhưng may mắn thay, người gieo giống ở đây không phải là những người nông dân mà chúng ta hình dung, chúng ta như biết hàng ngày. Người gieo giống đây chính là Đức Giê-xu. Và hạt giống đây chính là lời của Thiên Chúa. Thế thì trong ba yếu tố này, người gieo giống, hạt giống và đất, trong ba yếu tố đó, yếu tố thứ nhất, người gieo giống, chúng ta không cần phải kiểm tra liệu người gieo giống có tài gieo giống hay không. Không cần, bởi vì người gieo giống chính là Đức Giê-xu, và hạt giống chính là lời của Thiên Chúa. Vậy lời của Thiên Chúa chúng ta cũng chẳng cần phải xem xét kiểm tra. Lời của Thiên Chúa là lời của sự sống. Cho nên yếu tố thứ ba mà mỗi người chúng ta cần phải xem lại, xem xét, đó là đất trồng. Mỗi tâm hồn của chúng ta là mảnh đất mà Thiên Chúa gieo trồng lời của Ngài. Thế thì trong bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta được nghe ít nhất là có ba mảnh đất, bốn loại đất mà Thiên Chúa gieo trồng. Một người gieo trồng rất là gieo hạt, hết sức là lãng phí. Nếu mà theo mỗi người chúng ta nhìn nhận con người không, quả thực người gieo này quả thực là lãng phí, chẳng tính toán gì hết. Thiên Chúa không thể hà tiện gì khi mà Ngài gieo lời của Ngài, bất chấp ở nơi đâu Ngài cũng gieo, và Ngài hy vọng được lời của Ngài được phát triển. Như bài tin, như bài đọc một chúng ta vừa được nghe, lời của Thiên Chúa sẽ không trở lại nếu không sinh hoa kết trái. Mà quả thực con thấy này, lời của Thiên Chúa gieo vào tâm hồn của mỗi người chúng ta, nhưng với niềm hy vọng chúng ta phải có trách nhiệm với cái lời đó. Mỗi lần chúng ta nghe, để rồi lời của Chúa được sinh hoa kết trái. Nhưng mà bài tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta xét lại tâm hồn của mỗi người chúng ta, và xét lại thái độ nghe lời Chúa, để rồi chúng ta xem rằng làm sao cuộc sống của mình có sinh hoa kết trái. Trên mảnh đất thứ nhất, mảnh đất đó là hạt giống được rơi trên mặt vệ đường. Trong bản dịch thì có thể rõ hơn là trên mặt đường cứng. Trên mặt đường cứng này biểu trưng cho những kẻ nghe nhưng chẳng tha thiết gì đến lời. Lời gieo xuống chẳng bao lâu thì bị quỷ dữ cướp đi. Nghe thì không hiểu vì không hiểu, hay vì cố tình tránh né. Tại sao chúng ta không hiểu? Trong bài tin mừng chúng ta vừa được nghe, Đức Giê-xu giải thích rất rõ.
Các người có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có chỗ mắt nhìn cũng chẳng thấy, vì lòng dân này đã ra chai đá. Chúng đã bịt tai, nhắm mắt, kiểu mắt chúng thấy. Bịt tai, nghe đấy, lại bịt tai. Tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Chúng ta mỗi lần nghe lời Chúa là một lần thử thách. Lời của Thiên Chúa luôn luôn mời gọi chúng ta đi ngược dòng. Làm sao mà có thể yêu kẻ thù được, đúng không ạ? Đấy mà lời Đức Giê-xu luôn luôn mời gọi chúng ta đi ngược dòng. Làm sao mà có thể yêu một người ghét mình hay là mình ghét họ? Đó là một điều mà Thiên Chúa mời gọi chúng ta, đó là một thử thách. Rồi làm sao có thể nói ra sự thật khi mà chính sự thật đó mất lòng với người anh em của mình? Đó là một thử thách mà Thiên Chúa mời gọi chúng ta sống lời, để rồi chúng ta hoán cải. Nhưng quả thực, để nghe lời Chúa mà hoán cải thì nhiều khi chúng ta chấp nhận bịt tai, thà không biết còn hơn, đúng không ạ? Đó là một thử thách. Mà có khi chúng ta cứ nghĩ rằng là chúng ta một mảnh đất tốt, nhưng có khi chúng ta lại chính là mảnh đất cứng bên vệ đường. Mảnh đất thứ hai đó là hạt giống được rơi trên đất đá. Hạt giống đó được tôi vội vã hớn hở đón lấy, nhưng chỉ dừng lại ở bề mặt hời hợt. Lời Chúa không đâm rễ sâu trong mảnh đất của đời tôi, nên khi thử thách gay gắt của cuộc sống ập đến, lập tức tôi né vào, té nhào và bỏ cuộc. Tôi không dám sống lời của Ngài. Mảnh đất thứ ba, hạt giống được rơi vào lòng tôi như rơi trong bụi gai. Bụi gai ở đây là nỗi lo âu sự đời, lòng đam mê của cái, đam mê cái tôi. Bụi gai bóp nghẹt làm cho cây lời Chúa không sinh trái. Con thấy thế này, mỗi một lần con tham sự đám tang, đứng trước một thi hài, con nhận thấy rằng cuộc đời này đâu có phải chỉ là cơm áo gạo tiền. Có lẽ khuyến bài chị em ở đây là những người lớn tuổi đã trải qua bao nhiêu kinh nghiệm đó và hiểu sâu hơn con rằng cuộc đời này đâu có phải chỉ là cơm áo gạo tiền. Đôi khi người ta có sức khỏe, có tiền bạc rất là nhiều. Hồi trưa con có ngồi với ăn cơm với một ông. Ông ấy chia sẻ rằng quả thực cuộc đời của con đã trải qua bao nhiêu khó khăn, và nếu về xét về của cải tiền bạc con không thiếu. Thế nhưng có một điều con cảm nghiệm trong cuộc sống rằng mình có của cải, có tiền bạc như vậy, gia đình như vậy, nhưng có một điều con không làm chủ được, đó là sức khỏe. Bởi vì sức khỏe ở đây, mặc dù có tiền nhưng con không bảo đảm được sức khỏe của con ngày mai. Và điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào ơn Chúa. Thế thì lời của Chúa là lời cho chúng ta sự sống. Chính vì vậy mà chúng ta cảm nhận cuộc sống này, chúng ta đâu có phải chỉ là cơm áo gạo tiền, nhưng mà chúng ta còn sống vào lời của Chúa, để rồi lời của Chúa dẫn dắt đời chúng ta. Không ai trên đời này có thể vỗ ngực nói rằng tôi có thể lo hết tất cả những sự đời. Không ai có thể nói như vậy được. Mà chúng ta chỉ có thể nói khi chúng ta nói rằng lạy Chúa, con đã làm hết tất cả với tấm lòng của con, phần còn lại xin Chúa nâng đỡ. Và lúc đó tâm hồn của chúng ta mới cảm thấy được bình an. Đó là tâm hồn của một người khiêm tốn và mở rộng ra để lời của Thiên Chúa đi vào tâm hồn của mình, và chúng ta cho Thiên Chúa cơ hội được sống trong cuộc đời của chúng ta. Lúc đó chúng ta mới có cảm thấy bình an. Thực sự Thiên Chúa ban cho chúng ta quyền tự do, nhưng quyền tự do này chỉ được hạnh phúc khi chúng ta cho Thiên Chúa cơ hội sống trong cuộc đời của chúng ta. Thiên Chúa rất là tôn trọng mỗi người chúng ta. Chính vì vậy lời của Thiên Chúa mời gọi chúng ta để cho Ngài cơ hội được sống trong cuộc đời của chúng ta,
để lời của Ngài được nói qua con tim của chúng ta. Con nghĩ thế này, nhiều khi chúng ta còn tệ hơn những người lương dân. Người lương dân là vì những người họ sống theo lương tâm, họ sống theo lương tâm, mà lương tâm là tiếng của Chúa sống trong họ. Con được một cha người Đức, khi cha truyền giáo ở bên Nhật Bản, thì vào dịp năm mới á, thì cha đến thăm một số gia đình ở chung quanh nhà xứ. Thì khi mà cha vào gặp một gia đình người lương dân, ông ấy mở cuốn nhật ký của một năm ra, và ông ấy ghi tất cả những gì đã làm được qua một năm và những gì chưa làm được một năm, để rồi năm mới ông ấy sống tốt hơn. Thế thì khi mà cha này biết được nghe những cái gì mà ông ấy viết ra, quả thực ông ấy sống còn tốt hơn so với những gì mà những người Kitô hữu mà cha đã gặp. Cho nên cha ấy nói với con là này, nhiều khi những người như vậy cha còn e dè khi loan báo lời Chúa cho họ, khi truyền giáo cho họ, bởi vì họ sống tốt quá đi. Họ sống thực sự đối với cha ấy cảm, họ còn sống tốt hơn so với những người Kitô hữu, bởi vì họ sống theo lương tâm của họ, và lương tâm chính là lời Chúa sống trong con tim của họ, và từ đó lời Chúa được thể hiện qua lối sống và bàn tay của họ. Đấy. Cho nên mảnh đất thứ ba mà Thiên Chúa nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta đâu có phải chỉ sống bằng cơm bánh, cơm áo, gạo thiền. Chúng ta hãy để cho Thiên Chúa cơ hội sống trong cuộc đời của chúng ta. May mắn thay, lời của Thiên Chúa vẫn được nảy sinh nơi vùng đất tốt. Đó là khi mà chúng ta nghe, hiểu và mở lòng ra đón nhận. Khi chúng ta dám sống lời Chúa trong cuộc đời của chúng ta, và đôi khi chúng ta cảm thấy lời Chúa được sinh hoa kết quả bội phần trong đời sống của chúng ta. Dụ ngôn mà chúng bà tin mừng chúng ta vừa được nghe đòi chúng ta xét lại thái độ nghe lời Chúa. Tất cả bốn loại người mà được biểu hiện trong bốn mảnh đất kia đều có cách nghe, đều nghe, nhưng họ nghe một cách khác nhau. Dụ ngôn trên đòi mỗi người chúng ta phải cải tạo mảnh đất của tâm hồn mình. Thế nào là cải tạo? Biết bao gai góc, sỏi đá trong mảnh đất của đời mình, để rồi chúng ta làm cho mảnh đất của chúng, tâm hồn của chúng ta bớt sỏi đá đi, bớt gai góc đi, và để cho lời của Thiên Chúa được sinh sôi nảy nở trong con người của chúng ta. Người ta nói rằng hành trình và đường xa nhất đó là từ môi miệng đến bàn tay. Đó là một con đường xa nhất. Vậy lời của Chúa được thể hiện qua bàn tay của chúng ta khi nào? Mỗi người chúng ta hãy coi lại xem việc mình lắng nghe lời Chúa như thế nào, để rồi lời của Chúa được sống trong cuộc đời của chúng ta và thể hiện qua bàn tay của mỗi người chúng ta. Amen. Xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta.
Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
thương bao mảnh trời đất, muôn vạn hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa sinh bởi Đức Chúa Cha. Yeah.
em thân mến, người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra. Với tâm tình mến yêu lời Chúa, chúng ta cùng tha thiết nguyện xin.
Lời Chúa là nền tảng đức tin của người tín hữu. Chúng ta em lời cầu xin cho mọi thành viên trong đại gia đình hội thánh biết đi thương tầm quan trọng của lời Chúa, cũng như cố gắng đọc thường xuyên và đem ra thực hành trong đời sống thường ngày.
Xin Chúa,
Kinh Thánh chứa đựng lời Chúa là cuốn sách được in ra nhiều nhất, được dịch ra nhiều thứ tiếng nhất và được đọc nhiều nhất trên thế giới. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu biên trân trọng quyển sách quý báu này.
Xin Chúa nhân lời chúng con.
Thường thì những người rao giảng lời Chúa hay gặp nhiều thử thách gian nan. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa luôn che chở, giữ gìn các vị ấy, để các ngài có thể chu toàn trong tranh của mình.
Xin Chúa nhân lời chúng con.
Sống đạo là sống theo lời Chúa dạy. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo sư chúng ta biết cố gắng sống theo lời Chúa trong tin mừng, để đời sống đức tin luôn bền vững sắt son.
Xin Chúa nhận lời chúng
con. Lạy Chúa Giêsu, mỗi khi tham dự thánh lễ, xin cho chúng con luôn biết chuẩn bị tâm hồn xứng đáng và chăm chú lắng nghe, để lời Chúa được công bố thực sự trở nên nguồn dinh dưỡng quý báu cho đời sống chúng con. Chúa hằng sống và hiền tri muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của chúng ta được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi Thánh Cha, để Cha cùng tôn vinh danh Chúa và ngợi cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, hội Thánh Chúa thành tâm cầu nguyện và dâng lên Chúa lễ vật này. Xin đoái thương nhìn và làm cho trở nên của ăn bổ dưỡng, giúp chúng con vững bước trên đường nên thánh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng chị em.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đem hướng về Chúa.
thay tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đau, và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì khi con cái bị tội ác phân tan, Chúa đã muôn nhờ máu con Chúa là quyền năng Chúa Thánh Thần mà quy tụ nên một về với Chúa, để khi đoàn dân Chúa được hợp nhất bởi mầu nhiệm một Chúa ba ngôi mà ca tụng thượng tri vô biên của Chúa, thì đoàn dân Chúa là hội thánh được nhận biên, là thân thể Chúa Kitô và đền thờ Chúa Thánh Thần. Vì thế hiệp với ca đoàn các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng: thật là tân thanh, là nguồn mọi sự thanh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hoa những thua lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm Đức Tin.
Lạy Chúa cứu thế, Chúa đã dùng thánh giá và sự công chính của Chúa để giải thoát.
Lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Phaolô, Đức Cha Phụ Ta Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa tâm tư ước nguyện của mỗi người chúng con đang hiện diện nơi đây. Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng con và mở lòng trí chúng con, để chúng con sống và để cho lời Chúa sinh nở trong cuộc đời chúng con. Chúng con xin cầu, xin lễ tạ ơn, xin thánh hóa gia đình, cầu cho các linh mục và tu sĩ đã qua đời, các linh hồn, hai linh hồn Maria, Giuse Bautista, Giuse Ignacio, Agostino,
Gioan Bautista và Maria. Mà Chúa đã gọi đã khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mỗi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha hạ sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chúa tan đồ, nhưng cứ chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoan thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Chúa Thiên Chúa, Đức Cha tối chân thân, xin thương có chúng con. Lạy Chúa Thiên Chúa, Đức Cha tối chân thân, xin thương có chúng.
Đây trên Thiên Chúa, đây đứng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời để linh hồn con sẽ lành. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhân hồng ân Chúa ban, xin cho chúng con mỗi khi cử hành bí tích này được hướng dồi dào ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lạy xong, chúc anh chị em đi bình an.
Amen.